Xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn bữa tiệc ở nhà Tân ra về, Thu Phong bàng hoàng và thấy còn thiếu một cái gì. Anh đã ký với tiệm Poema một hợp đồng kéo đàn ắc công đê ông 6 tháng. Trong túi có hơn 1.000 bạc nằm không. Anh đi tìm một người bạn gái có một giọng hát mê hồn nhưng không gặp. Tới nhà Tân nghệ sĩ và mấy lần đều thấy đóng cửa. Anh lang thang qua ngã tư Hàng Đào. Một xe jeep của Pháp lao tới. Vì đường phố ngổn ngang những đất mới đào, chiếc xe phải hãm lại. Một thằng lính đang la ó trông thấy Thu Phong chĩa tùng sơn định bắn, nhưng thằng bên cạnh gạt đi. Thu Phong thầm cảm ơn tên lính Pháp nào đó, ít ra quân đội nó còn có một người lương thiện. Anh trở về phố nhà thờ, là phố anh ở, thì đã hơn 7 giờ. Tới trụ sở, anh gặp đầy đủ tiểu đội của anh và giật mình thấy anh em nai nịt khác mọi ngày. Anh được phát lựu đạn, mìn và bị gọi đi gác ngay. Anh tiểu đội trưởng, một viên chức bảo phải chặn cửa. Thu Phong chặn xong, lên bố trí trên gác cùng 6-7 người, phần lớn là học sinh, bắc ghế ra ngoài bao lơn nhìn xuống đường. Hào hứng, Thu Phong ngồi ôm cây ắc cóc đê ông, kể một đoạn bà đào trong cái đời nhạc sĩ trẻ tuổi của anh. Hồi quân tưởng rút về nước, Thu Phong bỗng có mộng chu du, ký hợp đồng sang Vân Nam làm cho tiệm nhảy của một viên sĩ quan thất thế của Long Vân. Nó không trả tiền, Thu Phong và ba anh bạn khổ quá, tiền không có đến nỗi phải cắt tóc cho nhau. Họ đi chìm gái để bòn tiền mua thuốc lá. Một hôm, khách sạn dọn một bữa cơm gầy còm quá, Thu Phong cáu gạt hết cả bát đũa trên bàn và đánh nhau với viên quản lý. Cả mấy anh em bị ấn vào một cái buồng khóa trái cửa lại. Thu Phong kể, khi ấy chúng tôi sốt ruột vì tình hình ở nhà. Pháp khủng bố ở Bắc Ninh, dục dịch chiếm Hải Phòng, anh nào cũng muốn về. Một tiệm nhảy ở Phi Luật Tân muốn thuê, trả lương hậu nhưng không ai muốn đi. Trong khi bị giam thật là ngán ngẩm, phần lớn thì nhớ nước, phần thì lo cho phận như cá nằm trên thớt. Cuối cùng mấy thằng bán nhau đi cầu cứu Việt Minh, nghĩa là anh em ngoài ga. Tớ đạp cửa sổ, chạy đi tìm ông xếp ga người mình nhờ can thiệp nếu như chúng giở trò thủ tiêu. Cuối cùng được thả ra, anh em cử tớ làm đại biểu đi gặp thằng chủ tiệm gọi là Tăng Chủ Nhân. Ngồi trên cái xe ngựa lóc cóc, tớ tưởng đời thế nào cũng tàn, đi là có thể chết. Cũng may là Tăng đang thất thế, lại úp sắp chết. Lo bọn mình đem hợp đồng ra kiện, hắn đấu dịu bảo tiền thì không có, nhưng cứ ở vài năm, hắn sẽ nuôi và cho đi xem cảnh đẹp. Mấy thằng chán quá, quyết định về nước. Pháp lúc ấy chặn cửa khẩu không đi tàu được, tớ bèn nói với Tăng Chủ Nhân mua cho vé máy bay. Pháp không cho, buồn quá, quần áo phải bán đi để nuôi nhau. Hết tiền phải đi đánh đàn ngoài phố kiếm ăn, được mấy cô sinh viên tàu mê tít. Các cô dù ở lại nhưng bọn tớ vẫn cứ thấy phải về. Sau chúng tớ liều đến lãnh sứ quán Pháp, bù lù bù loa dọa nó rằng chúng tôi là công dân Pháp, nếu không cho vé máy bay thì đi ăn mày để bêu nước Pháp. Thế là được vé. Xách vali từ biệt đất con trời, mấy cô sinh viên hỏi về nước để làm gì, tớ nói về cầm súng bao băng với Pháp. Các cô gạt nước mắt, nhưng chúng tớ cứ phớt tỉnh, bước lên máy bay. Ngồi trên máy bay, thôi thì tán Pháp như khứu, nói Đức Việt Nam sẽ mãi mãi đứng trong khối Liên Hiệp Pháp. Khi xuống, một thằng Pháp bắt tay, thế là thoát nạn. Đặt chân lên đất tổ quốc, tớ ứa nước mắt, từ biệt hãng Air France, rõng rạc gọi xe tay, bảo chạy nhanh. Tớ quay lại cái hãng, giơ tay, miệng thét băng băng băng, nhãng lên. Tụi Pháp chẳng hiểu ra làm sao cả, mấy ông mãnh Hà Nội đã làm cho tụi lõ bé cái nhầm. Mấy anh tự vệ học sinh mỏ trắng há hốc ngồm nghe, lấy làm thú vị, đòi Thu Phong kể tiếp. Anh khoái chí đứng lên vừa kéo đàn vừa đánh nhịp chân, nghiêng ngả say sưa trong một điệu rumba. Chu nhà thờ lớn điểm 8 giờ vừa dứt, còn ngân vang, tự nhiên có một tiếng sầm rồi ầm ầm bình bình, súng nổ gian khắp nơi. Thu Phong hỏi, đánh nhau? Chung quanh chỉ nghe có tiếng thở, tiếng run. Dưới đường lố nhố những bóng đen đen, tiếng xe tăng rì rì ở phía công an quận 1. Mọi người nhốn nháo kêu ầm lên. Chợt ở dưới nhà một tiếng thét vọng lên. Các anh làm cái gì mà ồn lên thế? Ngồi cả đây à? Đi đốt mì hạt cây đi chứ. Nghe rõ tiếng ông Phùng Gia Lộc, ông già đại đội trưởng mà họ khiếp sợ vì sáng nào cũng bắt họ cởi trần ra phố khỏe vì nước. Hồi lâu, tiểu đội trưởng vừa run vừa thì thào ra lệnh. Thằng nào đi đốt mìn? Im lặng, mọi người run bắn. Một lúc anh em chỉ đích danh Thu Phong. Anh sợ quá nhưng cũng phải xuống. Chẳng gì cũng đã làm cho anh em cảm phục mình vì câu chuyện giang hồ mới kể. Anh lần tìm những cái lỗ đã khoan trong các thân cây, lần lượt cho mìm gom vào, run rẩy lấm lét nhìn sang nhà móc lìa dần dợn, tùm trong bóng tối, thấp thỏm chỉ sợ nó bắn sang. Anh vừa nhét mìn vừa oán lũ trẻ con. Đáng lẽ mìn đã đặt sẵn trong các lỗ, lúc này chỉ việc đốt, nhưng chúng nó thấy ngọt ngọt ăn được, cứ dình lấy đem về chén, nên tự vệ không dám đặt trước nữa. Thu Phong đốt xong, ù té chạy vào trong nhà, hai tay bịt lấy tai, nhưng chỉ thấy tiếng xì xì như pháo xì rồi im bặt. Tất cả hàng cây vẫn đứng trơ trơ. Hội hoảng hốt khuân đồ đạc trong nhà vứt ra đường, người nào người ấy thở hồng hộc. Chợt lại có tiếng anh tiểu đội trưởng thì thào hạ lệnh. Thu Phong lên các thượng thám thính tình hình. Càng lên càng thấy nguy hiểm, nhà lay chuyển như sắp đổ. Vừa trèo, Thu Phong vội bán tiểu đội trưởng và anh em, đẩy mình toàn vào chỗ chết. Lên tới các thượng, anh dạp người xuống, đạn rít trên đầu như chim hót. Nhìn về phía công an hàng trống, lạn lửa bay loạn lạc như đêm hoa đăng, những tiếng hô hoán vọng lại. Phía tòa báo cứu quốc, mấy cửa sổ sáng rực, lửa đốt trong nhà, có những bóng đen đi lại. Một anh cầm một bó giấy như người ra hiệu rồi quăng vào đám lửa. Xa xa chớp đại bác, tiếng nổ rình rình lác đác có những đám cháy. Thu Phong ngao ngán không biết rồi mình sẽ đi đến đâu, cuộc đời của anh rồi sẽ thế nào. Anh mang máng nhớ như đã có ai cho biết là Hồ Chủ tịch có nói: nước ta là một nước nhược tiểu, phải đánh lâu dài. Nhưng bao giờ thì sẽ thắng? Anh nắm cái bao súng lục và một quả lựu đạn Mỹ còn nguyên vẹn. Từ đây có lẽ anh không còn bao giờ được đánh đàn nữa, mà chỉ còn dùng những thứ võ khí này. Khi ở Côn Minh về, anh có đem theo cả một vali sách âm nhạc và một tập nhạc dày, định về nước tự học và tiếp tục cái đời nhạc sĩ của anh. Nhưng thế này là hết rồi. Anh nhớ bữa tiệc ở nhà cái anh thanh niên kỳ cục. Đúng rồi, đây chỉ có thể là cuộc vui cuối cùng. Anh không biết họ bảo anh lên thám thính cái gì ở trên cái gác thượng rét ngắn ngắt này, nhưng anh cũng không dám xuống vì chưa có lạnh. Anh chợt nghe thấy có tiếng người lao xao ở chân tường sau nhà. Từ lúc nổ súng, bây giờ anh mới lại được nghe tiếng người ở đầu tới, rì rầm như ở dưới đất đưa lên. Anh tụt xuống nhà, anh nghe rõ tiếng người mình hiền lành êm ái. Hình như họ đang đi tìm đường. Súng chạm nhau lạch cạch, họ như công kênh nhau trèo tường vào. Bóng mũ ca lô và áo trấn thủ, chắc là bộ đội rồi. Tiếng họ gọi nhau: đây, đây, vào lối này. Và họ nhảy cả xuống sân. Thu Phong mời họ vào trong nhà. Anh em đốt nến. Đấy là những anh em công an xung phong vừa đánh nhau vào quận 1 về. Người ta quen nhau quá là nhanh chóng. Lần đầu tiên Thu Phong gặp những người chiến đấu. Họ hoàng hoàng kể chuyện đứng trên các thượng quận công an ném xe tăng và hai chiếc bốc cháy. Thu Phong thấy họ rất dễ thương, không thô bỉ như bọn lính khố đỏ khố xanh ngày trước. Anh thấy dân tộc mình chưa bao giờ có sức mạnh như thế. Và nước mắt anh chảy ra, cảm động nhìn họ cuộn giấy lại để hút thuốc lào. Một vài người khác lục tục kéo vào. Một anh nhìn Thu Phong trừng trừng. Hai người bỗng cùng a lên một tiếng. Đấy là Vũ Minh. Một sự gặp lại kỳ lạ. Mới trong bữa tiệc buổi chiều thôi mà sao nó đã xa lăng lắc. Họ vẫn chưa biết tên nhau, nhưng cũng như những người cùng chung một kỷ niệm thì thường vồ vập nhau ngay. Thu Phong và Vũ Minh ôm chầm lấy nhau, thân thiết như đôi bạn lâu đời. Vũ Minh không phải là công an xung phong. Sau bữa tiệc ở nhà Tân, anh đi tìm người yêu ở đường Mai Hắc Đế giúp tản cư, nhưng người yêu đã đi rồi. Anh trở về, vừa đến công an thì nổ súng, xe giặc kéo đến. Anh chạy vào trong quận cùng chiến đấu với anh em, và khi anh em rút thì anh cũng trèo tường rút theo. Vũ Minh hỏi: cậu ở đây à? Thu Phong gật đầu và hỏi: con cậu, ngõ huyện. Họ chưa kịp hỏi chuyện thêm thì bỗng có tiếng thét tuyệt vọng như tiếng kêu trên con tàu nguy biến. Xe tăng đấy! Có tiếng hỏi: đâu? Nó đâu? Thu Phong nhận ra tiếng nói vang lừng rất dễ nhận của ông Phùng Gia Lộc. Giữa tiếng động cơ ầm ầm, ông Lộc thét: tự vệ phố nhà thờ đâu? Theo tôi ra đánh xe tăng! Tiếng chân người dầm dập ngoài đường, tiếng những thanh niên líu ríu: cô Lộc, không đánh được đâu, lấy gì mà đánh? Cứ lục đạn quang vào. Nhà ngu tự hạ nó phun ít xăng, bắn đạn lửa cháy rồi, rõ như ban ngày, nấp đâu được mà đánh. Cho nó đốt, lạo tạ đã chuyển hết đi rồi. Thanh niên Việt Nam tiến lên, hát lên, khỏe vì nước kiến thiết quốc gia. Cụ Lộc ơi, vào đi, nguy hiểm đấy. Xung phong xé xe tăng, tự vệ phố nhà thờ đâu, theo tôi. Quên mọi nguy hiểm, nhiều người chạy ra đường không phải để đáp lời kêu gọi của ông đại đội trưởng mà là để kéo ông lại. Thu Phong, Vũ Minh và tốt công an xung phong mới tới cũng nhảy bộ ra. Cả khu phố nhà thờ sáng rực như ban ngày. Nhà thờ lớn sừng sững hai cái tháp cao ngất đèn sạm giữa một hào quang đỏ. Hai chiếc xe tăng lồng lộn bỏ qua cái vườn hoa tròn trước mặt nhà thờ. Tượng Đức Mẹ rung lên như trong một đám rước. Mọi người lùi lại nhưng ông Lộc đã tiến gần cái xe trước, tay ném lựu đạn, miệng hô xung phong. Cái điều mà ai nấy đều lo sợ đã xảy ra. Cái xe sau nhả đạn, hai tay ôm ngực, chân loạng choạng, ông vẫn gượng đứng và thét to. Đuổi bắt cái xe tăng! Hai cái xe rầm rầm chạy qua nhà Ngô Tử Hạ đang ngụt ngụt cháy. Ông Lộc ngã khuỵu xuống nhưng vẫn bò đuổi theo, tay phải giơ khẩu súng lục nhắm cái xe sau bắn luôn mấy phát. Thủ phòng chờ mãi không thấy ai lôi ông Lộc vào, anh liều chạy tới xốc ông dậy nhưng ông vẫn cứ lết đi, để lại đằng sau một vệt máu dài. Người ở phía sau nhà giám mục rầm rập chạy lại kêu la: Nó đã vào chiếm phố nhà Trung rồi! Nhà móc lì e rào rào bắn sang, suốt từ nhà thờ trở xuống không còn đường về nữa, người ta chạy tán loạn lên phố Lý Quốc Sư. Một tiếng kêu giận dữ: Bác sĩ Bình trước nhà giám mục đã kéo cờ trắng đem cả gia đình ra hàng Pháp rồi! Qua khỏi đền Lý Quốc Sư, ông Lộc nằm vật xuống giữa đường. Nhà Ngô Tử Hạ càng cháy to. Thủ phòng đỡ ông Lộc đứng lên, cái áo sơ mi flannel của ông đỏ bầm máu từ ngực trở xuống. Ông nói phèo phào: Mặc tôi, chạy đi, không phải lo cho tôi. Nếu tôi chết thì cũng đã là tròn nhiệm vụ của tôi đối với phố của chúng ta. Anh đi đi, để tôi nằm ở đây. Anh có gặp con oanh nhà tôi thì nói với nó là tôi đã đánh xe tăng như tôi đã hứa với nó. Anh cầm lấy cái súng này và bảo tôi cho nó. Tôi đã cho nó lúc chiều mà nó không nhận. Thủ phòng cầm lấy khẩu súng lục trong tay ông. Ông gắt: Thôi, đi đi. Tay ông chỉ vào cái nhà Ngô Tử Hạ: Dạ mang hết đi rồi, cho chúng mày đốt. Lắng nghe như có tiếng ông Lộc cười, hai cái xe tăng đã rẽ về hàng gai, bỗng quay lại. Nhân dân bị kẹt giữa hai luồng đạn, nghẽn lại trước nhà Ngô Tử Hạ cháy phừng phừng. Thu Phong chợt thấy ông Lộc lảo đảo đứng dậy, thân hình cao lớn của ông trông ngang tàng với cái ngực nở và hai vai rộng, cánh tay phải giơ lên. Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch! Ông ngã xuống, một tảng gỗ cháy từ nóc nhà rơi xuống đè lên ông. Thu Phong định chạy trở lại, nhưng Vũ Minh đã kéo anh chạy biến vào phố Trần Cầm. Cả khu ngõ huyện đã dồn cả vào cái sân rộng của một cái nhà Tây. Trên trúc có hàng vài trăm người, tiếng trẻ con khóc chu chéo, tiếng đàn bà dỗ con gắt gỏng, tiếng các cụ già ho sù sụ, tiếng phụ nữ leo xéo gọi mẹ, gọi anh. Tiếng đại bác nổ rầm, người ta ngã lổng chổng như trong một cái toa tàu bị giật mạnh. Bố bà mẹ kêu như xé ruột: Ông dẫm chết con tôi rồi! Vũ Minh quát: Im đi, không chết cả bây giờ! Một tiếng kêu tắc trong cổ họng: Nó vào đây! Tiếng đập ngoài cửa thình thình, nghe đúng là tiếng Tây xì xổ man dợ. Vũ Minh hốt hoảng móc túi lấy ra cái ví trong ấy có cái chứng minh thư, tặc lưỡi xòe tay ra cho nó muốn rơi đâu thì rơi. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, anh thở dài tự ngượng với mình và lần đi một chỗ khác. Bỗng anh nghe tiếng Thu Phong thì thào: Cậu đây à? Vũ Minh giật mình hỏi: Ai đây? Cậu đây à? Tôi đây, biến đi, ở đây đông người thế nào cũng lộ. Thủ phòng và Vũ Minh xéo bừa lên vai lên đầu mọi người, mặc cho bà con chửi rủa. Họ trèo lượn sang nhà bên cạnh. Hết cộc đầu lại va chán, họ lần vào một cái buồng sơ soạng thì biết đấy là một cái salon. Họ chưa kịp ngồi thì ngoài sân dầm một tiếng nổ như bom Mỹ thời Nhật, gạch ngói đổ lấp kín cả cái cửa vừa vào. Đôi bạn mới ôm chầm lấy nhau, họ chưa hoàn hồn thì lại có tiếng đập cửa huỳnh huỵch ở gian nhà ngoài. Ngoài đường vẫn có tiếng xe tăng rì rì, nhà bên nổi lên những tiếng kêu, tiếng khóc. Thủ phòng nói khẽ: Nó vào bên ấy rồi. Vũ Minh ủ ớ: Có lẽ nó đang giết. Lại có tiếng huỳnh huỵch, đúng tay rồi. Tóc gáy hai người dựng đứng cả lên, mồ hôi toát ra đẫm cả sơ mi. Tay hai người bấm nhau đến cháy cả thịt. Cửa ra sân đã bị lấp rồi, Thu Phong thì thào: Nó sơi nhau với mình rồi. Chết không sợ, chỉ sợ nó tra tấn, nó chọc tiết nhờ yên ninh. Một lúc Thu Phong nói: Có thuốc lá không? Hút cho đỡ sợ. Còn nửa bao Esquire đây, và nổ hộp caravan A. Sao dùng bắn cả lên thế này? Tiếng súng nổ, tiếng kêu khóc, rồi lại vẫn cái tiếng huỳnh huỵch, không biết chúng nó đang làm gì ngoài ấy. Thu Phong hút một hơi thuốc lá, nuốt hết khói. Anh nói, chả lẽ để cho nó bắt, hay là tự tử? Đằng nào cũng chết, để nó bắt được thì nhục, mà tra tấn thì khó lòng mà chịu được. Mới đánh nhau được mấy giờ mà đã đến nỗi ấy ư? Họ cùng thở dài. Đốm lửa thuốc lá ánh lên hai cặp mắt chớp chớp rồi lại tối um. Thu Phong hỏi, cậu có lựu đạn không? Vũ Minh nghẹn ngào, cầm một quả lựu đạn Mỹ. Tôi cũng còn một quả lựu đạn Mỹ. Cậu có nhất định tự tử không? Cậu thế nào? Nhất định. Ừ thì cũng được. Trước khi chết cũng nên biết nhau một chút. Tớ là nhạc sĩ Phu Phong, mới ở tàu về. Mình là Vũ Minh, sinh viên luật. Tiếng huỳnh huỵch càng dữ, nó cậy cửa và đến nơi rồi. Thu Phong long trọng. Đêm nay, đêm nổ súng đầu tiên, có hai thằng thanh niên chưa quen biết nhau bao giờ mới gặp nhau trong một bữa tiệc mà cũng chẳng biết thằng chủ là ai. Hai thằng thanh niên ấy đã thể sống chết với thủ đô, nay nguyện cùng chết để khỏi xa vào tay giặc. Cuộc đời giang hồ của anh sẽ được kết thúc ở đây, trong cái đêm đầu tiên của Hà Nội kháng chiến mà không tàn tệ ê chề trong những quán rượu, những đăng sinh. Anh không chết bên những gái trụy lạc mà bên một anh bạn sinh viên trong trắng. Từ dã cây đàn, cái chết của anh thanh niên tự vệ Hà Nội sẽ truyền mãi về muôn đời. Anh nói, bây giờ thì rút kíp lựu đạn ra, chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3, đến 3 thì chúng ta cùng đập lựu đạn, thế có được không? Chúng ta cùng chết một lúc, không có đứa nào chết trước, không có đứa nào chết sau, lời thề danh dự, được chưa? Được rồi. Tuy nói thế nhưng Vũ Minh còn chủ trừ chưa muốn rút kíp. Anh tưởng anh sẽ là người giải phóng thủ đô, hãnh diện với người yêu. Ngày ấy anh sẽ đội mũ sắt, đi ủng cao, đem kiểm dài trong đoàn chiến sĩ hiên ngang giữa những tiếng hoan hô vang dậy. Có một đóa hoa ném xuống người anh. Có lẽ nào cuộc đời lại kết thúc chóng đến thế này. Nhưng Thu Phong đã rút kíp lựu đạn và vứt nó đi, hỏi Vũ Minh đã làm chưa. Vũ Minh tặc lưỡi, người chiến sĩ phải là người trọng danh dự. Anh rút kíp, khẽ khẽ đặt cả quả lựu đạn và cái kíp lên bàn. Thu Phong cũng đặt quả lựu đạn lên bàn, tay hai người chạm nhau và cùng rung rung. Vũ Minh nói, để hút xong điếu thuốc lá đã, lúc nào nó vào ta đập cũng vừa. Và anh vứt điếu Esquire đang hút dở, mở hộp lấy một điếu Caravan A rồi đưa cho Thu Phong. Đằng ấy hút đi, bình thường thì hút Esquire, những lúc lòng trọng sắp chết thế này thì hút Caravan A mới đúng. Xung quanh yên tĩnh, vẫn chỉ thấy tiếng cạnh cửa huỳnh huỵch. Hai người tay giữ quả lựu đạn âm thầm ngồi hút. Họ hút hết điếu này lại châm điếu khác. Họ chờ mãi không thấy gì. Hình như không ai muốn nói đến chuyện lựu đạn nữa. Họ nhìn cái đốm đỏ của thuốc lá từ từ lên xuống, thì giờ trôi đi. Qua cái cửa sổ lớn có chấn song, Thu Phong lơ mơ nhìn lên trời. Trăng lưỡi liềm trong suốt như một bìa giấy bạc, in rõ lên nền trời không gợn mây. Hai bên đuôi trăng có hai ngôi sao sáng như ngọc. Anh nghĩ, người ta thường bảo sao bao giờ cũng xa trăng. Không hiểu vì sao đêm nay hai ngôi sao kia ở sát ngay trăng mà sáng như thế được. Đấy là điểm gì? Điểm ta thắng hay ta thua? Anh là một nhà đạo gốc, nhưng từ bé đến lớn anh không tin đạo. Quái, sao lúc này anh bỗng lẩm bẩm đọc kinh, cầu trời cho Việt Nam chiến thắng. Vũ Minh cũng nhìn cái cảnh lạ lùng ấy, kêu lên một tiếng ồ khe khẽ, dùng mình vì cái cô quạnh của trăng sao. Anh thấy lạnh và nao nao nhớ cái giường của anh. Anh muốn chui vào cái chăn ấm và ngủ giấc trưa. Thu Phong nói, cậu có thấy trăng như thế bao giờ không? Không. Vũ Minh vừa nói vừa ngáp. Đêm nay khắp nơi ai cũng phải trông thấy cái cảnh này. Họ lại ngồi im, hút thuốc lá. Thu Phong chợt hỏi, cậu có thấy tiếc đời không? Vũ Minh nghĩ, chắc là của cậu muốn thay đổi ý kiến rồi. Tự nhiên anh thấy như cất được một gánh nặng lên mình. Anh nói, tiếc lắm chứ, tớ mới 20 tuổi, còn bố mẹ, có người yêu, học giỏi, có chí hướng. Mộng tương lai của cậu là gì? Tớ mộng làm trạng sư, khoác áo đen vào tòa, bình bực cho những người oan ức, làm cho công lý được sáng tỏ trên cõi đời này. Còn cậu? Tớ không được học nhiều như đằng ấy, nếu sống thì lại có cái nghề nhạc sĩ mà kéo. Kể ra chết thì cũng buồn. Lúc nãy tớ nhìn lên trời, lòng xao xuyến muốn làm một bản nhạc gọi là Thủ đô khói lửa. Thì sống mà làm, tội gì mà chết nhỉ? Tớ thấy tiếc cho cậu.
Tớ cũng thấy tiếc cho cậu. Sao chúng mình lại chết? Cộng hai đứa mới được 40 tuổi hay hơn một tí, chứ nhiều gì cho cam.
Vô lý quá. Mà có gì đâu. Nếu là Tây hay thổ phỉ thì nó phải làm âm lên trước, sao lại câm như hến thế này?
Vô lý. Chết chửa, ông già Lộc, ông ấy còn gửi cái súng lục cho con Oanh đây. Quyền bén như mắt, sợ lại lúa lấp cả đi thế này.
Ngắm trăng thế mà cũng có cái hay mẹ ạ. Đánh nhau cho việc gì mà chết.
Họ hốt hoảng như quả lựu đạn sắp nổ tung, làm tan xác họ. Họ giận người như lần đầu tiên tự tiến gần một thứ thuốc nổ nguy hiểm.
Thu Phong nói,
giữ cẩn thận, nó đổ bố mẹ.
Vũ Minh cười khúc khích,
ông trò ngu nhất là ai thằng mình. Kiếp đâu, đút vào.
Kiếp của tao đâu, mẹ cha nó kiếp của tao đâu. Lúc nãy hăng quá, tao vứt mẹ nó đi đâu rồi ấy mẹ ạ.
Thu Minh đang trái kiếp vào quả lựu đạn của mình và Yên Chí ngồi hút thuốc lá. Anh thấy cái bóng của Thu Phong đang sửa soạn trên nền gạch hoa để tìm cái kiếp. Đầu hết ba vào bàn lại vào ghế, luôn mồm chích xoa kêu đau. Vũ Minh ôm bụng cười, Thu Phong quát,
đã đồng sinh đồng tử mà thấy tao hoạn nạn thế này, mày ngồi cười được ư? Lúc chết thì ghê lắm, nhưng lúc sống thì bỏ nhau ngay.
Ôi, mình vứt nó xuống đây chứ có vứt đi đâu mà tìm không thấy.
Tìm hộ tao mày, tao cứ cuống cả lên.
Hú vía, tao sợ quá đi mất thôi.
Mẹ ạ, sao lúc mấy hăng máu vì thế?
Đốm thuốc lá đã nhạt đi và khói thuốc lá đã bay rõ trong gian phòng. Buổi sớm đã làm trắng cái đống vôi gạch ngoài sân. Họ tìm thấy cái kíp giữa những mẩu thuốc lá họ vừa hút. Họ bước ra nhà ngoài, có tiếng người nói chuyện ngoài phố. Họ yên tâm. Vẫn còn tiếng huỳnh huỵch, họ xông tới một cái buồng xếp có cái tiếng huỳnh huỵch lạ kỳ. Thu Phong mở cửa, trố mắt nhìn, bỗng phá lên cười. Một con thỏ trắng to sù sụ tha lỏng trong buồng xếp, thấy cửa mở nó nhảy lên.
Đúng rồi, đêm qua chắc là cụ cậu cũng sợ như hai thằng đã chạy lung tung mà làm thấy cái tiếng huỳnh huỵch hãi hùng.
Anh xông vào bắt con thỏ bỏ đời, vừa cười vừa nói,
tao sẽ đem mày đi xử tử, vì mày mà suýt nữa Hà Nội mất một trạng sư và một nhạc sĩ.
Con thỏ đã sổng ra khỏi cái buồng xếp, chạy vào salon, họ đuổi theo và bắt được. Vũ Minh đặt nó trên vai, tay vuốt cái mình trắng mượt của nó. Đôi bạn nhìn nhau, vừa sợ vừa mừng, vừa thấy khôi hài. Họ ngồi xuống ghế bành, nhìn nhau cười ngất. Hai tay Vũ Minh giơ con thỏ ra trước mặt, ngả đầu vào thành ghế, cười sằng sặc. Anh bỗng buông con thỏ cho nó chạy và ôm bụng cười ra nước mắt. Anh giơ ngón tay như đe con vật.
Tôi tha cho anh cũng còn muốn sống kia mà.
Thủ phòng đứng dậy, đến ngồi bên cạnh bạn mới, rút cái mũ ca lô tự vệ đội lên đầu, sửa cho nó lệch sang một bên. Anh nắn lại cái cờ đa vát, nói,
đời có làm sao đâu, sống vẫn cứ vui hơn. Tiếc không còn cái ác cóc để ông là một bài đêm thu mà mình rất thích. Mừng cái giây phút hai thằng tự tử trở lại với đời. Hú vía, cha mẹ ơi, thật là hú vía.
Kháng chiến đáng cười hay đáng khóc, có lẽ nên cười nhiều hơn. Vũ Minh vừa nói vừa đứng dậy, nghĩ đến cái lỗ của mình đêm qua, anh lại nhăn mặt, tay bấm bụng, cười ngặt nghẽo.
Con thỏ quay lại, mõm lắp bắp, mắt lánh lánh và nhảy chồm chạy biến. Họ giữ lấy nhau cho khỏi ngã trong một trận cười ngất như điên.
Tiểu đội rút từ nhà Sơn De Sitango qua ngõ Cấm Chi để sang Hàng Bông và trở về khu Hoàn Kiếm. Họ lần qua các lỗ tường đục xuyên nhà này qua nhà khác, bỡ ngỡ và ngại ngùng như đi vào những nơi xa lạ. Họ hành quân từ 12 giờ đêm. Quãng đường ngày thường đi vài phút mà đã lâu lắm họ mới tới nhà chữa răng Minh Sinh. Cũng đã xa cửa năm rồi. Trên gác có đèn sáng, chắc chắn là có tàu gian. Sợ lộ, họ không dám mở cửa ra đường, quay vào trong nhà, trèo tường sang nhà bên cạnh. Họ đang lòng khòng chui, tay lần mò lỗ tường, chợt một tiếng sạch sạch như liên đan làm họ lật giật mình lùi lại. Họ nín thở lắng nghe. Một tiếng cong cong khua động. Thắng hỏi không ra hơi.
Cái gì thế, các anh?
Nhiều bàn tay của quạng, họ ôm lấy chú bé. Anh tiểu đội trưởng thì thào.
Hay là tiếng chuông đồng hồ, sao nghe dễ sợ thế?
Tiếng chuông thánh thót như tiếng đàn tự rung lên trong một căn buồng tối, văng vẳng như từ đâu tới, vừa thân mật vừa não nùng. Đã 3 giờ sáng, mới đánh nhau có 5-6 giờ thôi mà những tiếng bình thường hiền lành ấy đã trở nên đột ngột xa xăm, lạc điệu đối với tai các chiến sĩ còn ù ù những tiếng súng to, súng nhỏ. Giờ giấc như không còn ăn nhập gì với cuộc sống hãi hùng, vô định, xáo trộn đến tận gốc. Tiểu đội trưởng nói,
kháng chiến rồi, cái gì cũng khác. Đường gần thì đi hóa xa, đêm thì không ngủ, đồng hồ nghe cũng lạ tai. Lúc này phải bình tĩnh lắm, dễ thần hồn nát thần tính. Có khi giặc thật thì không chạy mà lại giật mình vì những cái đâu đâu. Bây giờ ta tiến sang bên kia đường thôi, làm thế nào mà gặp được anh Dân bây giờ nhỉ?
Tiếng quả lắc đồng hồ trao đi đảo lại nghe đều đều, rõ mồn một. Thời gian đi chậm chậm như không cùng sốt ruột với họ. Nhắc đến tên Dân, người nào cũng thấy bứt rứt trong lòng. Họ lo cho Dân, họ buồn cho họ. Họ đã thề chiến đấu đến cùng ở nhà Sơn Resitango, nhưng họ đã rút. Họ lại lặng lẽ đứng dậy bước đi. Súng, lựu đạn, kiếm, dao găm chạm nhau lạch cạch và vào tường lục cục. Đồ đạc lùng cùng bị xô đẩy rít lên. Bước chân họ đi nhẹ nhàng cân nhắc, nhưng kêu to lên trên sàn gạch, tự nó có một thứ âm thanh lạnh lẽo của những nơi không có người. Thằng bỗng dẫm lên một cái gì xào xạo. Chú bé rụt cả người, tiếng kêu vẫn xạo xạo như cua bò. Thằng vớ được tay một anh. Anh kia rón rén bước lên, cười. Kính, kính vỡ. Hà Nội tối tăm và khắp nơi tan nát. Gió lạnh thấm thấp thổi vào qua cái khung cửa trắng mờ mờ. Thắng reo lên khe khẽ. Đến đường rồi. Mỗi khi tìm ra một cái lỗ hay một lối đi, Thắng đều reo lên như Kha Luân Bố tìm ra được thế giới mới. Chú bé lần được cái cửa lùa sắt, đẩy nó nhẹ tay, bánh xe chạy trơn trên rãnh sắt. Thắng ngó ra ngoài, lá cây rụng rào rào bay xào xạc trên con đường nhựa loáng loáng từng chỗ như có nước. Thắng rít lên vì một trận gió rét. Nhìn trước nhìn sau, đúng là con đường hàng bông, với con đường xe điện đen dần dần hiện rõ. Vừa mới buổi chiều chú đi liên lạc qua đây. Phía cửa nam, ì ì tiếng động cơ xe của giặc. Có những tiếng chó sủa như hậm hực, như cầu cứu. Lẻ tẻ có những tiếng súng phía phủ Bắc Bộ, tiếng cửa đông. Nhanh như con sóc, Thắng băng qua đường, chạy vào một cái nhà mà cửa chỉ khép. Cả tiểu đội theo sang. Lùng cùng những bàn và ghế, mỏi mệt họ ngồi xuống. Tiểu đội trưởng sờ vào một cái tủ thế nào lại có nến. Anh reo lên, chia cho anh em. Liều thắp một cây, trong một góc nhà bỗng trông thấy một đôi mắt mở thao láo. Một người đàn bà có tuổi kêu ầm lên. Ôi trời ơi! Anh tắt nến hỏi. Ai đây? Tiếng kêu rít lên. Đừng giết tôi chỉ coi nhà thôi. Anh nói. Chúng tôi là bộ đội, không giết đâu. Nhưng người đàn bà đã đứng dậy, ôm lấy một anh cười sằng sặc một cách quái đản, chửi anh là đã phụ tình mình. Thì ra là một người điên. Chị ta mở cửa chạy ra đường, khóc thảm thiết rồi rú lên cười. Anh tiểu đội trưởng đốt nến, ai nấy đều ngơ ngác như vừa mới gặp ma quỷ. Một anh nói. Không biết là điềm gì. Tiểu đội trưởng vừa ngáp vừa nói. Điềm người điên chứ điềm gì. Mỏi quá, Thắng đâu? Thành nhóc luồn như con trạch. Chỉ có bọn mình cứ đi mãi như thế này thì kháng chiến xong có lẽ sẽ thành một đạo quân gồm toàn những chiến sĩ vô lưng. Câu chuyện trao đi đổi lại. Lúc ấy những người đi với những cô gái Hà Nội đẹp nhất lại là những anh gù. Chớ chắc, có khi các cô lại đá đít mình đi, trò đời bạc lắm. Thôi, để chuyện ấy đấy, mới kháng chiến được vài giờ, biết bao giờ xong mà nói. Có bao giờ cuộc đời của chúng mình lại xoay ra thế này, y như bầy chuột cống, chui hết tường này sang tường khác, luồn nhà xí, nhà bếp rồi lại qua những cái buồng thâm nức. Có lẽ chúng mình sẽ sống mãi như thế này, giữa tàn phá, giữa hoang vắng, trước sự lo lắng bất lực của quân thù. Không nói chuyện rông dài, cuộc đời bây giờ chỉ còn có hai việc, đánh và ngủ. Đánh rồi, bây giờ cho ngủ chứ. Đêm nay thì ngủ làm sao được. Cái con mẹ điên nguy hiểm quá, hành quân gặp con mẹ điên chẳng còn ra cái thống chế gì. Bốn phía xe tăng nó bao vây, nó bắn sập cả nhà, không rút thế nào được. Không biết anh Dân thế nào, liệu có đến chỗ chúng mình không? Im lặng, đã có tiếng một người ngáy. Chợt nghe tiếng Thắng kêu, tiểu đội trưởng chạy vào trong nhà tìm. Từ lúc theo đơn vị rút, Thắng có cái thú xông pha đi trước. Chú bé thấy cuộc đời rất lạ và mỗi lúc một đan thêm, không sợ như khi bắt đầu nổ súng. Buổi chiều, Thắng đi liên lạc về, thấy tiểu đội nhộn nhịp một cách khác thường. Các anh đang chia nhau những quả lựu đạn tốt nhất và ngồi nhìn nhau hát tiếng quân ca. Thắng hỏi tiểu đội trưởng vì sao lại có sự khác biệt mọi ngày như thế. Anh bẹo cái má bụ mẫm của Thắng và nói, chốc nữa chú sẽ biết. Đừng sợ đấy nhé. Thắng nói, em chẳng sợ. Anh tiểu đội trưởng cười, nói với mọi người. Thắng nói thế, nhớ lấy đấy. Thắng hỏi Dân đâu, mọi người chỉ cười.
Anh tiểu đội trưởng nói. Anh Dân cho Thắng cái này. Và anh đưa cho Thắng một khẩu súng lục gỗ sơn đen mà Dân đã làm cho Thắng ngay sau khi mẹ Thắng dẫn Thắng đến ở với bộ đội. Thắng cầm lấy khẩu súng có cả thắt lưng để Thắng đeo súng như các anh. Thắng vừa đeo xong súng lục gỗ thì anh tiểu đội trưởng đã kéo Thắng lại, ôm lấy Thắng và hôn lấy hôn để. Hôn xong, anh quảng Thắng cho anh khác hôn và Thắng bị quảng như thế khắp lượt mười mấy anh trong tiểu đội. Thắng chóng cả mặt mũi, cười sặc sụa giữa những tiếng cười trêu ghẹo của các anh. Từ sáng hôm kia đến đây, Thắng được mọi người chiều. Chiều hơn bố Thắng hồi chưa đi Ba Mê Thuột. Nhưng chưa bao giờ các anh lại vui với Thắng như buổi tối này. Các anh đứng dậy, giơ tay hô quyết chiến rồi phân chia nhau đi bố trí. Một lúc thì điện tắt và súng nổ đùng đùng. Thắng sợ quá, đái tung tóe ra quần khóc gọi anh Dân. Nhìn ra phía đường tàu chạy ngang đường cột cờ Tráng Thi, một chiếc đầu tàu lù lù chưa ra hết. Anh tiểu đội trưởng reo, có phối hợp rồi. Chiếc đầu tàu và một toa tàu đã ngăn kín con đường từ cột cờ xuống. Các anh hô sống chết với thủ đô, Thắng cũng hô theo. Một lúc lâu thì anh Toàn đưa ngựa chạy về, tay cầm một cái búa, người vẫn còn run rẩy. Anh vừa đi phá bút điện cờ Nam về. Bây giờ Thắng mới biết là Dân đi bố trí chôn bom ở chợ cửa Nam và ở quãng đường gần bút điện để đánh xe giặc. Thắng lắng nghe mãi vẫn không có tiếng nổ ở phía cửa Nam và Thắng khóc lo cho Dân. Thế rồi Thắng thấy một xe jeep ở đầu hàng đẩy kéo lại, ầm ầm đi vào Tràng Thi. Thắng chu chéo, bom anh ấy không nổ rồi. Lựu đạn của các anh đã ném ra, hình như ném trúng vào cái bánh xe jeep. Chiếc xe đổ nghiêng. Một đoàn Haptrack xông lại, cái rẽ vào hàng bông, cái đi xuống Tràng Thi. Các anh vừa ném lựu đạn vừa reo vì trông thấy mấy thằng Tây trên xe chết. Nhưng xe cứ chạy. Thắng đỡ run. Anh tiểu đội trưởng tập hợp anh em lại đủ cả, thêm anh thợ giày nhà Long Nha và một chị vú em chạy tới xin đi chiến đấu. Các anh đoán là mai nó sẽ vây và phải chuẩn bị, bảo chị vú em đi lục mỡ nhà Resitango rán bánh giày. Các anh kiểm điểm thấy lực lượng ít quá so với cái thế của giặc rất mạnh. Bên Anpo có 4 khẩu đại bác, đạn hàng đống. Một dãy xe tăng đậu lù lù ở bút điện. Riêng nhà Resitango, đường lên thành cũng có 3-4 xe tăng. Mọi người sợ quá. Xe tăng chỉ quẹt vào cũng đủ chết, không nói đến đại bác nữa. Cả cửa nhà chỉ có 2 bom 10 cân và một bom 3 càng. Hình như bọn lính Tây ngủ cả trên nắp xe tăng. Các anh bàn liều ra phá nhưng không ai dám ra. Sau các anh tập trung súng trường bắn vào 4 khẩu đại bác. Đại liên của giặc quạt vào tối tăm mặt mũi, không biết trời đất là gì nữa. Rồi thấy một lũ lính thằng súng trường, thằng tiểu liên xông lại. Các anh đốt chứng minh thư, tay lăm lăm cầu lựu đạn, định nó vào thì ném rồi tự sát. Có người bàn mở một con đường máu chạy về sinh tử, nhưng đa số thì không muốn ra ngoài và thấy tốt hơn hết là tìm về khu để được ở lại Hà Nội tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng họ được lệnh rút. Mắt Thắng như nhìn rõ trong đêm tối. Vào đây, quen chân, chú đi tìm lỗ đục tường và thọc sâu vào trong nhà. Tới một cái buồng trông ra một cái sân nhỏ, cửa sổ để lộ vành trăng lưỡi liềm. Thắng mừng quính, hãnh diện mình là người trông thấy sự lạ ấy đầu tiên. Chợt có tiếng ríu ríu trên đầu, một viên đạn đỏ lạc vào như con đom đóm lừ lừ. Thắng nghĩ, sao nó biết mình về đây mà nó bắn? Thắng kêu, chạy đi các anh ơi, lộ rồi. Thắng nằm sắp xuống nhưng viên đạn đã đập vào tường xoay tít vờn trên người Thắng. Chú bé sợ quá bỏ sang một góc. Viên đạn xì xì. Thắng chạy tới đâu viên đạn đuổi tới đó. Thắng hét lên, canh ơi, đạn nó vây em rồi. Thắng hốt hoảng tay chạm phải một vật gì kêu tong 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 tong. Thắng rúm cả người lại. Viên đạn vẫn đuổi chung quanh. Thắng không sao vứt được cái vật gì kêu tong tong dính chặt vào tay. Thắng chửi rủa khóc lăn lộn. Chợt có một người ở ngoài sân đi vào. Thắng nấp dưới gầm một bàn thờ, thổn thức nước mắt vòng quanh. Tay vẫn xoay tròn cái vật kỳ quái, kêu tăm tăm không ngớt. Người cao lớn lôi Thắng ra. Thắng líu lưỡi, có phải anh Dân không? Em đây, Thắng đây. Tiếng người đáp lại, Thắng à, ừ anh đây. Thắng mở hai cái tay nhỏ ôm lấy hai bắp chân cứng như sắt của Dân và núng nịu, suýt nữa thì em chết anh ạ, em chờ anh mãi. Anh tiểu đội trưởng cũng vừa cầm nến chạy vào, trông thấy Thắng lại có cả Dân đứng đấy, anh lùi lại vì ngạc nhiên và nhảy tới nắm lấy tay Dân, kêu, có sống cả anh ạ, bên đấy thế nào? Thắng trách, em không chơi với các anh nữa, để chết cho em.
Thắng kể lại cuộc phiêu lưu kinh khủng vừa xảy ra. Dân vẫn mặc bộ quần áo xanh công nhân, đội mũ cà lô tím, áo và mũ đầy bố hóng. Cánh tay phải cắp một viên đạn móc chia như chẳng vợn đến thân hình cao lớn, vững chãi của anh. Anh há cái miệng rộng, cười một cách thật thà. Bỗng anh làm bộ sợ hãi, chạy quanh gian phòng như để tránh đạn. Anh nhặt viên đạn lên, lẻ lưỡi, dùng mình, khiến cho tiểu đội trưởng và Thắng đều cười ầm lên. Anh ngồi xuống một cây ghế, kéo Thắng lại, đặt lên đùi, giọng ồ ồ, miệng leo leo. Anh nói,
sợ quá, đánh cho nó một trận này.
Và anh giải thích, đạn lửa đây mà, nó đang đà, gặp sức cản, nó đứng lại, nhưng nó còn thuốc nên nó quay như pháo, có gì đâu, có sợ được không?
Thắng nhuyễn miệng cười, bẽ lẽn nhìn cái vật cầm trong tay, thì ra là một cái trống bỏi. Thắng bực mình quăng xuống nhưng lại nhặt lên, mắng cái đồ chơi.
Thế mà mày cứ nhíu nhói mãi, làm cho người ta hết hồn.
Thắng lại lắc, tiếng tong tong nghe vui vui. Dân nói, chiến lợi phẩm của Thắng đấy, cầm lấy mà chơi, bây giờ gọi là chú Thắng nhí nháy. Hai người lớn vỗ tay cười, líu díu, nhí nhói. Thắng nhìn các anh bằng lòng với tên mới của mình, cái trống bỏi vẫn xoay tít trong tay. Dần đút viên đạn vào túi quần của Thắng và nói,
biếu ông nhí nhoáy.
Anh quay ra hỏi anh tiểu đội trưởng,
sao lại để cho nhí nhoáy một mình thế, nhỡ ra thì làm thế nào?
Thắng nói,
tại em đấy, tại em, từ bây giờ thôi đi nhá.
Câu chuyện trở về những vấn đề trước mắt, anh hỏi người tiểu đội trưởng, lúc mới nổ súng có giật mình không? Tiểu đội trưởng đặt cây nến lên bàn thờ,
mới đầu cũng run nhưng rồi quen ngay, cũng thế thôi. À, để gọi các cậu ấy vào, ai cũng đang lo không biết anh thế nào, mệt quá, cậu nào cũng ngủ gà gùng gật.
Để cho các cậu ấy ngủ. Nghe tiểu đội trưởng báo cáo tình hình xong, Dân nói,
bên hàng bông thợ nhuộm nó đánh dữ quá nên cô phải rút qua ngõ Hội Vũ về đây, tại mình hết không trách vào ai được. Anh em nhà ga phối hợp rất khéo, đầu tàu và xe hỏa ngắn được cột cờ cùng lúc. Xe nó phải tràn về đầu cửa Nam, chạy rầm rầm trên trận địa chôn bom của mình ở đầu cửa Nam và hàng đẫy, đúng như ban chỉ huy khu đã đoán trước. Nó xa vào bẫy trông ngon quá, mà bom không nổ, một quả thôi cũng không nổ cho, cáu quá. Cây ở Tràng Thi không ngả được mấy, lại ức. Con đường thành ra thông thống về Bắc Bộ Phủ, về Đơn Thủy, thế là mình chẳng đỡ một tí nào cho các đồng chí ở dưới đấy. Cũng may là cậu Toàn ngựa phá được bút điện cửa Nam, các cậu hãy được một kíp.
Khu biết thì làm thế nào?
Khu biết cũng chẳng mừng mình biết.
Thắng hỏi,
khu có hỏi tội không các anh?
Bao giờ khu hỏi tội hăng hay, mình cứ biết mình đã, hỏng kéo này ta bày kéo khác, sợ cóc gì. Bây giờ chúng mình lại gặp nhau ở đây, không mất mát một ai, thế là được. Cốt nhất là mình hỏi mình đã chiến đấu chưa, không phải đợi ai hỏi. Tội nặng hay nhẹ là ở mình trước hết.
Dần nghĩ như thế thật. Từ lúc những quả bom của anh chôn ở cửa Nam không nổ, anh chỉ bứt rứt là không làm tròn được cái nhiệm vụ mà trên đã giao cho anh, mà không thắc mắc về vấn đề có bị kỷ luật hay không. Đối với anh, việc làm là chính, ngoài ra là phụ cả. Tính anh như vậy, hồi trước cách mạng đem truyền đơn đi, anh lo làm sao dán truyền đơn cho nhiều người đọc được hơn là lo bị cảnh sát bắt. Khi anh được phân công vận động anh em thợ xăng, hão auto hô, đình công đòi tăng lương, anh chăm chú vào việc tổ chức hơn là sợ mất việc hay ở tù. Những ngày lĩnh lương, anh em vay hay bà con bãi phúc xá, anh ở bãi từ nhỏ nên coi nhóm như quê, đến giật mượn. Dân không mấy khi từ chối và không bao giờ tính toán họ có trả mình hay không. Tính hồn nhiên ấy đã làm cho anh có một cái vẻ phớt đời. Thực ra thì anh phớt đối với những cái không có, không hay có để xảy đến với anh, nhưng lại rất không tắc trách đối với những việc anh đang làm. Sau khi bom không nổ, đợi cho xe giặc đi qua, anh lần đến đặt bom lại để đánh những đoàn xe sau. Hai lần như thế nhưng bom đều không nổ, cho đến khi mấy cái xe tăng đến đổ ngay bút điện, anh không hoạt động được nữa mới chịu trở về. Đốc thúc mới bị hàng bông thợ nhuộm chặn đánh một đoàn ở xe cửa Nam xông tới, rồi chặn một số chiến sĩ ra ngả cây dọc đường Tràng Thi. Dần nói với người tiểu đội trưởng,
bây giờ nghỉ đã, cho lại sức. Đơn vị hàng bông thợ nhuộm tôi đã cho nghỉ cả ở nhà cơm tám giò chả Bạch Ngọc bên này rồi. Sáng mai cho thổi cơm rồi sang bên ấy mà lấy đồ ăn, có món dưa ngon lắm. Rồi ta sẽ tập hợp anh em lại, chuẩn bị đánh trận khác. Nên nhớ là bên nhà thương phủ Doãn, giặc nó cũng vào rồi. Khe khẽ chứ, giặc sát nách mình chứ không xa đâu.
Anh chỉ vào viên đạn móc chị ê cắp nách, cười nói,
Thêm một cái may là vớ được cu cậu này ở dọc đường, sẽ biến nó thành bom, đánh báo thù cho bõ tức cái đêm nay. Nghĩ được cách biến nó thành bom rồi, ta dùng dây đốt. Đồng chí có đồng ý với tôi như thế không nào? Ở trên gác, một thanh niên người tầm thước đi xuống, tóc anh ta trải mượt, môi trên có một đường ria nhỏ. Anh ta so ro trong một chiếc ba đờ suy thành phố, miếng suýt xoa có vẻ rét. Anh ta hỏi,
các ông có phải là quân chính phủ đấy không?
Phải, dân đáp.
Ông có phải tự vệ khu phố này không?
Không ạ, đây là nhà cậu tôi ở hàng bài kia, liệu có thể về được không? Sáng ra mới biết rõ được, nhưng có một điều chắc chắn là xe nó chạy dọc con đường Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, trở về không được đâu. Trông anh ta có vẻ ăn chơi, dân đã không thích, lại thấy anh ta ăn nói ngang ngang, dân lại càng không có thiện cảm. Anh ta đánh diếm hút thuốc lá và đưa hộp Caravan A mời mọi người, nhưng ai cũng từ chối. Dân nói,
ta và Pháp đánh nhau rồi đấy, ông đã biết chưa?
Tôi cũng đoán là như thế. Từ lúc súng nổ thì ông làm gì?
Tôi đợi cậu tôi mãi không thấy về, tôi lo qua không ngủ được. Thấy các ông nói chuyện, tôi chạy xuống.
Ông có theo chúng tôi đánh ra không?
Câu hỏi đột ngột làm cho Tân, người thanh niên ấy chính là Tân, choáng váng. Anh ứ cổ không nói được. Sao thằng cha lại hỏi ác thế? Đồng ý cũng chết mà không đồng ý cũng chết. Anh đứng im, tự trách mình sao lại dấn thân vào một chỗ khó xử thế này. Nếu cứ hàng bài thì đâu đến nỗi. Nguyên là sau bữa tiệc, Tân lấy hàng bông để bàn việc bố sang tên cho anh mấy cái nhà, nhưng bố lại đi vắng. Tân nán lại chờ, thế rồi súng nổ, anh hết chạy xuống nhà lại lên gác. Nửa đêm có hai xe thiết giáp đi qua, Tân cho là mình đã nằm trong vòng vây của Pháp rồi. Tiếng súng ngớt, Tân định liều đi ngủ, nghe có tiếng người dưới nhà, anh tưởng như quân Pháp xộc vào. Tân nhớ ra rằng ở phòng làm việc, bố có một cái hoành phi, một mặt để chữ nho, một mặt để một câu tiếng Pháp. Anh rón rén vào phòng giấy, lật cái mặt có chữ Pháp ra, làm xong cái việc ấy anh thấy yên chí. Anh xốc lại quần áo cho chỉnh tề, nắn lại, cravat, chải lại tóc. Anh ngồi xuống ghế, trong bóng tối sắp sẵn trong đầu mấy câu tiếng Pháp.
Tôi thân Pháp, đà đào Việt Minh, nước Pháp muôn năm.
Anh tin rằng nó sẽ không chết anh. Anh sẽ lần về hàng bài. Vài hôm mọi sự trở lại bình thường, anh sẽ tiếp tục cuộc sống cũ. Pháp thắng hay Việt Minh thắng thì cũng thế thôi. Hồi lâu, lắng nghe tiếng nói ở dưới nhà, biết không phải là Pháp, Tần nhún vai định đi ngủ. Nhưng anh lại nghĩ nếu họ lên, họ nghi mình là Việt gian thì cũng chết. Chỉ bằng xuống trước, nhân tiện hỏi thăm tình hình thì vẫn tốt hơn. Anh phân vân quá trước câu hỏi của dân. Mình đã muốn đứng giữa, chẳng Pháp mà cũng chẳng Việt Minh. Bây giờ lại theo một bên thì còn gì là mình nữa. Và lại mình vốn quen sống tự do, đi với họ thì gò bó, chịu thế nào được. Lại thêm mối lo nữa, nếu họ lên gác, trông thấy cái hoành phi quốc sĩ kia thì mình đến độn thổ mất. Tân còn đang lúng túng thì dân lại hỏi,
hay là ông muốn tàn cư?
Tân ngơ ngác nhìn ba người chiến sĩ. Chỉ có dân là khỏe mạnh, còn anh tiểu đội trưởng thì nhỏ bé, gầy yếu. Điều lạ nhất là chú bé con cầm cái chống bòi xoay tít. Đầu nó đội ca lô, hông đeo một khẩu súng lục gỗ thất đen, thắt lưng dắt hai quả lựu đạn. Trông nó vừa ngộ nghĩnh vừa hiên ngang. Sao nó bé thế mà cũng vào đủ đội? Tân thấy có cái gì lạ lạ. Đi với họ ít bữa, chắc cũng có những cảm giác hay hay. Anh còn đang ngập ngừng thì ở dưới bếp đi lên một đám người, cả đàn ông lẫn đàn bà, có vẻ những người chạy loạn. Trông thấy bộ đội, họ mừng rối rít. Họ đứng vây lấy mấy người chiến sĩ, hỏi như khi ta vừa gặp người quen.
Ta đánh nhau với Pháp rồi phải không các anh? Ngày mai đã xong được chưa? Chúng tôi đang lo, may lại được gặp các anh, mừng quá. Liệu ta có làm được như ngày Nhật đảo chính không? Sao bây giờ không bắn nữa hả các anh? Hay là ta đã làm chủ tính thế rồi? Các anh có cần gì không? Cho chúng tôi đi theo các anh nhé. Đi với các anh thì chắc là không lo gì nữa.
Một thanh niên, mặt xanh như táo lá, mặc một cái áo tây nhàu và một cái quần trắng, nhà thương, bước tới trước mặt vi dân. Vài anh đeo một khẩu xít ten. Anh nói bằng một giọng yếu ớt.
Thưa anh, gặp các anh bây giờ tôi mới biết là mình còn sống. Tôi đang nằm điều trị ở nhà thương Phủ Doãn. Buổi chiều tôi thấy tình hình có cái gì khác khác, tôi đã nghi rồi. Đến lúc điện tắt và có tiếng súng nổ thì tôi biết ngay là đánh nhau. Lúc ấy tôi lo quá, chả lẽ nằm lại. Tôi không muốn nằm cho Tây nó bắt,
Xe tăng nó cứ ầm ầm ngoài phố Tràng Thi. Tôi bèn rút cái áo giấu nhà thương, chạy ra cổng sau. Giải đến đường tôi bỗng vấp phải một cái xác tối mò mò, hình như là xác một thằng Tây. Nó đeo một khẩu súng. Tôi vừa sợ vừa mừng, lấy luôn đeo vào mình, rồi lang thang đi vào các nhà vọng một phút, lại sang Tân Giật. Chẳng gặp được ai, loằng quằng thế nào lại tới đây. Dù sao thì tôi cũng không còn là con bệnh nữa. Tôi muốn được đánh pháp như các anh. Súng đây, anh xem. Dân cầm lấy khẩu súng, mở ra còn được 8 viên đạn. Người thanh niên chăm chú nhìn xem anh làm. Khi dân trao lại súng, anh thanh niên nói: Thế là tôi học được cách mở, cách đóng, cách lên đạn rồi. Các anh cho chúng tôi theo chứ, cho đông, cho vui. Nhân lúc mọi người nhốn nháo, Tân lèn lên gác. Anh lần vào phòng giấy định trèo lên xoay lại cái hoành phi. Anh chợt nghĩ, hay là chuồn. Chui vào cái lỗ bộ đội thì bao giờ ra thoát. Đi tới Việt Minh thì khổ sở suốt đời. Tân lẩm bẩm: Tẩu vi thượng sách, về hàng bài đã, ngủ một giấc cho sướng mắt, bỏ cái đêm khó chịu này. Trời đã mở mờ sáng, tiếng súng đã im bặt, ngoài đường chắc là yên rồi. Lúc này đi hay là hay nhất. Gặp Việt Minh thì lễ phép thưa là mình đi tần cư, gặp Pháp thì lại nó nói mấy câu tiếng Pháp. Mình ăn mặc sáng thế này nó sẽ biết ngay không phải Việt Minh. Cốt nhất là nhanh nhẹn, miệng nói, tay đưa thuốc lá mời nó hút. Lắng nghe hình như tôi bộ đội và mấy người dân đã ra cả nhà ngoài. Tân nhẹ bước chân xuống cầu thang, lấm lét như một thằng ăn cắp. Tân chạy thẳng xuống bếp để đi lối cửa sau. Anh thở dài, thoát rồi. Một tiếng thét làm cho anh giật mình. Ai, đứng lại. Tiếng thét non choẹt, chua lói mà lại làm ra cái bộ già dặn của người lớn, khó khăn như tiếng trẻ hát một bài nhạc không hợp tuổi. Trước cái lỗ đục tường bếp thông sang nhà bên, một chúng bé đứng nghiêm nhìn anh giận dữ. Trong cái ánh sáng bị gian bếp nhộm đen, loá nhóa một ngôi sao đính trên cái mũ calo quá rộng, đội lệch trên đầu chú bé. Đấy là em nhỏ ban nãy, mặt nó lem luốc vênh lên một cách buồn cười, tay vẫn xoay tít cái trống bỏi. Thắng được phép sang nhà Bạch Ngọc chào các anh bên ấy, chợt thấy Tân, Thắng đứng lại, đứng nghiêm như người gác. Tân cứ xăm xăm bước qua bếp để chuồn ra cửa sau nhà. Anh nói, cho đi nhé. Đi đâu? Tân cười nhăn nhở, sẵn trong túi còn một gói kẹo, anh đưa cho Thắng và nói, biếu em. Thắng đứng thẳng người, ướt ngực, mặt vểnh lên như muốn xin sự. Cái trống bỏi cầm tay kêu tong tong, anh vào ngay, không tôi gọi các anh ấy. Thắng khùng ngón tay cái và ngón tay trỏ như cái càng cua, đưa lên miệng, huýt một tiếng còi dài, dạy ý như báo hiệu. Tần lùi lại, bàn tay chìa ra trước mặt, xua xua rối rít. Anh chạy trở vào, tai lộn xộn tiếng còi, tiếng thét, tiếng trống bỏi. Thằng bót Việt Minh mà cũng lôi thôi gớm nhỉ.